Khương vẫn xuất hiện trong cái bài Đồng Lầy đó. Chỉ có một đoạn ông viết là: tôi 20 nhìn đời trẻ dại, ngỡ cờ sao rực rỡ, tô thắm màu xứ sở yêu thương. Có ngờ đâu giáo dở đã lên đường, hung bạo phá bờ kim cổ, tiếng mối rường rung đổ chuyển non sông. Qua những câu thơ này thì người ta biết rằng ở cái tuổi 18-20 đó, ông vẫn còn có một cái lòng tin nào đó đối với những người cộng sản, hay là nói một cách khác hơn là với những người Việt Minh ở trong công cuộc kháng chiến đó. Thế thì bao giờ ông bắt đầu nhìn rõ cái bản chất của cộng sản, nhìn rõ cái bản chất của chủ nghĩa xã hội và cái hiểm họa của cộng sản đối với nhân loại nói chung và đối với dân tộc chúng ta nói riêng?
Sau cái cách mạng đất và sau phong trào nhân văn giai phẩm và với tất cả những cái chính sách hộ khẩu, chính sách quản lý dạ dày ấy mà, thế và với tất cả những cái sự độc đoán không còn cho người dân một tí quyền nào nữa,
Tức là sau năm 1957.
sau cái là đại cương là năm 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 sáu năm bảy năm tám là bắt đầu chúng tôi nhìn thấy cả rồi. Thì chính vì nhìn thấy như vậy cho nên là chúng tôi hiểu hiểu rất rõ cái bản chất của cái chế độ đó, mà cái bản chất của chế độ đó chúng tôi hiểu là nó chỉ tuyên truyền tất cả những cái no ấm hạnh phúc độc lập tự do mà mấy cái tiêu đề mà để dưới chữ Việt Nam ấy thì nó đều là chuyện hão thôi, cho nên tôi có bình luận về mấy chữ độc lập tự do hạnh phúc ở đó thế này. Đây là cái bản chất của chế độ đó. Độc lập là chuyện hão, khi đứng gần Bác Mao, tự do là tù lao, khi cúng thờ cụ Bác, hạnh phúc là khoác lác, khi gạo tem đói giả. Đấy là cái thực chất của chế độ đó là như vậy. Cho nên là chúng tôi sự thực ngay từ những cái năm đó là đã nhìn thấy rất là rõ ràng cái chế độ. Vì là chính Trần Quốc Hoàn vẫn tuyên bố mà muốn cai trị tốt nhân dân thì chưa có cái tem phiếu mà, nghĩa là chưa quản lý dạ dày thì chưa thể nào giữ được trật tự.
Cái bài mà nếu trời còn, ông viết năm 1960, chúng tôi có thể
không, tôi nhớ là thế này, cái bài đó tôi làm là để cho thấy một điều là cái hiểm họa cộng sản này nó không phải nó chỉ đè lên con dân tộc Việt Nam thôi mà nó còn đè lên 1/3 nhân loại nữa, mà nó đe dọa cả cả thế giới. Cho nên cái năm đó tôi thấy cái nguy cơ đó mà, vì cái người sống ở xa không biết được, người sống ở gần biết thì đã muộn, biết thì không thoát được nữa rồi, đã sập bẫy rồi. Thế còn người ở xa thì mơ hồ, và cái mơ hồ đó, cái nguy cơ đó là cái mảnh đất để cho cộng sản có thể nghĩa là sinh sôi nảy nở được. Cho nên tôi có làm cái bài nếu trời còn để có một ngày mai, nếu trời còn để có một ngày mai, tôi sẽ kể chuyện đêm dài khủng khiếp cho thế hệ tương lai cùng ngàn sau kế tiếp giật mình thức tỉnh thương đau phẫn nộ trào dâng dốc sức cùng nhau đánh phọt ốc con rắn hồng độc hại giải phóng cả 1/3 nhân loại bị nó cuộn tròn sống trong ngắt ngoài.
Khi mà ông nghe đầu bài thơ, ông viết là nếu trời còn để có một ngày mai, phải chăng có những lúc ông cũng tuyệt vọng, ông cũng chán nản? Một cách rất thành thật xin hỏi là có bao giờ ông có mang ý định tự tử hay là muốn hủy hoại đời mình khi mà thấy rằng sống một cái đời sống vô vọng trong một chế độ như vậy?
Sự thật mà nói mà thì cái cuộc sống lúc bây giờ đe dọa lắm, cho nên còn muốn có ngày mai nữa phải xem trời có cho hay không ạ. Vì cái cuộc sống nó bị đe dọa, cái sinh mạng con người nó rẻ quá mà, thế cho nên là tại sao tôi phải mở đầu bằng cái tiếng là nếu trời còn để có ngày mai, nếu còn sống sót nổi ấy thì nó có thể kể cái chuyện đêm dài khủng khiếp được,
Cũng có phần bi
là
quan.
bi quan chứ. Thế mà trong những cái năm tháng đó thì sự thật cũng có những lúc mà tôi cũng muốn là chết thì còn hơn, là vì tôi cũng đã từng nói mà, ôi cuộc sống mới tồi hơn cái chết không? Ta nằm run trong cơn sốt bình minh, bóng tù lao xóa bỏ bóng thâm tình, đêm đau phủ cực hình đem dựng hết. Đấy là cái bài thơ mà tôi muốn nói là cái cuộc sống tồi hơn cái chết. Nhưng mà nhiều lúc tôi nghĩ là những cái năm đó là những cái năm mà 60, 61 gì đó thôi. Thì sự thực thì cộng sản cai trị đã 5, 6 năm rồi. Thế mà tôi thấy nó cứ chuyển như vậy. Nó cứ chuyển như vậy.
Vô vọng.
Mà cái thời gian thì nó đằng đẵng rồi. Thế. Cho nên tôi nói rồi, cái thời gian tôi phải kêu lên mà từng phút giây người hỏa táng đời ra. Cái phút giây không phải là mang lại sinh thú nữa, mà cứ từng phút từng giây tiếng đồng chiêng đồng hồ nó như là nó hỏa táng, nó như là thiêu trên cái ngọn lửa cho cuộc đời mình tan dần, biết đời lắm. Thế chính vì vậy nên tôi có nói như là mà lúc này còn còn đang yêu đời tuổi trẻ mà đấy, vẫn còn ta muốn thấy ngàn hoa, ta muốn hái ngàn hoa trước lúc phải không? Cỏ hoa đón ta về bụi đất sốt ruột. Cho nên này thời gian hỡi ta mong người nói thật, ngày bão bùng hoa nở con lông không, năm 10 năm ta có thể chờ trông, có thể để cho người làm khổ. Nhưng lâu quá, ta dùng dao cắt cổ, chặt đứt đầu ngươi, dù đứt cả đời ta. Lâu quá không chịu nổi.
Đó là cũng mà ông chán nản nhất.
Chán nản nhất, nhưng mà vẫn còn hy vọng đấy. Là 5-10 năm đó là chỉ còn có thể chờ trông. Nhưng mà nếu lâu nữa mà, thì có lẽ cái cuộc sống không đáng phải chịu đựng như thế. Thì chẳng thà cắt cổ và chết cho nó xong.
Những cái tâm trạng lúc bây giờ ông có bao giờ bày tỏ với người nào, một người bản thân chẳng hạn, hay là một người thân trong gia đình?
Nói chung là trong gia đình thì tôi không đoán được, là vì trong gia đình có ông bà cụ tôi với tôi thôi. Thế còn bạn bè thân chứ mà, thì tôi có thể nói thẳng một điều là tất cả bạn bè chúng tôi quen biết nhau đấy, đều cùng ở một tâm trạng như tôi cả. Mà có nhiều người có cái tâm trạng phản ứng rất là lạ lùng. Thí dụ như một hôm chúng tôi đang ngồi vườn hoa mấy người với nhau đấy, thì anh ta đứng dậy, anh ta đại tiểu tiện ngay vào giữa vườn hoa. Thế tỏ sao mày làm như thế chứ, giữa vườn hoa mày làm cái chuyện đó? Thôi cái cuộc sống nó có ra cuộc sống, cái xã hội nó có vẻ xã hội con người, nó mà phải giữ gìn đó, chán đời để cứ bước như thế. Mà có những anh bạn tôi đã tự tử, có những anh bạn tôi đã tự tử
trong những năm tháng chán nản, tuyệt vọng và khổ đau đó. Ông có một bóng hồng nào trong tim?
Thì sự thật thì lúc bây giờ thì cái cuộc sống thì nó bắt bớ liên tục, chung quanh nó bắt bớ thì diễn ra rồng rập. Mà cứ mỗi một khi mà những cái xe con băng ca của sở công an đậu ở đâu là đấy là mang tai họa đến đó rồi. Bạn bè tôi lần lượt đi tù rất nhiều, nhưng mà vì nó là cái tuổi thanh niên cho nên nó vẫn có những cái khao khát về tình yêu. Thì cái đó thì có, nhưng mà phần nhiều nó là cái tình yêu tưởng tượng thôi, vì sống trong một cái xã hội mà lúc nào cũng có thể bị bắt được như thế mà, thì con người ta không còn có cái an tâm để mà đi tìm hưởng những cái thú lãng mạn đó. Thì những cái đó là mình chỉ có thể là mình mơ màng trong cái tưởng tượng mà thôi. Vì cuộc sống mà nó cuộc đời của chúng tôi hồi đó ấy, thì chúng tôi coi như nó tan nát rồi, không còn gì mà mong nữa. Thế nhưng mà nó có cái khổ là những cái khao khát sâu, cái ước vọng của con người mà mình ảnh hưởng văn hóa Đông Tây đó là nó vẫn còn, cho nên là nó vẫn có những cái mơ. Cho nên tôi có làm bài thơ thế này. Cái bài thơ nó mở đầu: tôi vẫn mơ hoài một giấc mơ, giấc mơ không biết từ bao giờ, có khi từ thủa lòng cay đắng, sớm biết đời tan bóng đời chờ. Một chiều như một chiều trong thơ, giữa khi không tưởng cũng không ngờ, có bàn tay nhỏ đầy thương mến kết lại đời tôi sát tựa vào. Biển sóng lênh đênh một chấm bờ, nỗi chìm vô tận nỗi bơ vơ, buồn ta trèo cái trò xô vỡ, tôi vẫn mơ hoài một giấc mơ. Cuộc sống nó như là một cái con thuyền mong manh, một chấm mờ trên cái biển cả đau khổ mà đe dọa bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ được, nhưng mà vẫn cứ mơ hoài một cái giấc mơ như vậy. Có lẽ đấy nó là cái nhân tính không thể thoát khỏi.
Bây giờ sống tại nước Mỹ, sau khi đã trải qua tất cả những cái cơn ác mộng đó rồi, ông còn đang giấc mơ nào cho riêng mình?
Sự thật bây giờ thì tôi cũng chỉ có một cái giấc mơ là tôi rất tha thiết là được trở lại Việt Nam để mà sống với lại các cháu và bà chị tôi, mấy bà chị già của tôi, thế và một số những người bạn cùng chung hoạn nạn với tôi suốt đời và bây giờ họ đang mắc lại ở Việt Nam. Thì tôi rất muốn về, mà rất muốn về mà để mà tâm sự chuyện trò với lại bà con trong nước, nhiều người lắm. Thế nhưng mà cái đấy là cái giấc mơ duy nhất của tôi bây giờ là khoảng như thế. Thế nhưng mà phải với cái điều kiện là khi nào đất nước nó phải có dân chủ và có tự do thì lúc bây giờ mới có thể về được. Chứ còn riêng bản thân tôi bây giờ ấy, thì người tôi nó cũng ốm yếu, nhọc mệt. Thì cái điều mà tôi mong muốn là làm thế nào nó giữ được cái sức khỏe bình thường để còn tiếp tục công việc của mình. Mà cái công việc đấy cụ thể là để viết một cuốn hồi ký 50 năm, nửa thế kỷ, từ năm 1954 cho đến năm 1995 là cái ngày mà tôi cất cánh máy bay đi sang Hoa Kỳ.
Thưa với ông, có người nói rằng những bất hạnh trong đời đó, một con người đó, người ta có thể chịu đựng nó một cách tương đối dễ dàng hơn nếu mà có một người nào đó chia sẻ những cái bất hạnh đó với mình. Ông có cần một cái người chia sẻ với ông trong những đoạn đời còn lại không?
Tôi chia sẻ ngay ở đây này, bạn bè tôi cũng nhiều lắm. Tôi xin ví dụ một cách cụ thể là tôi đến cái chỗ khác đơn vua và tôi ở như thế thì cũng đã được gần 3 tháng rồi. Thế nhưng mà bạn bè tôi nhất đều là bạn tù cả thôi. Bạn tù thì mới quý nhau mà, nhưng ông biệt kích tù tội đấy. Thì thường xuyên là mang cơm mang nước cho tôi. Đến nỗi là tôi chưa hề phải đi chợ và chưa hề phải tự nấu cái món ăn nào cả. Đến ngày hôm nay là gần 3 tháng rồi mà các bạn bè tôi vẫn giúp tôi, và những lúc ốm đau thì sẵn sàng chở tôi đi nơi này nơi nọ để mà xin viên thuốc. Thế cho nên tôi thấy rất là an ủi, ấm áp vì sống giữa những người bạn mà từ những cái năm xa xôi chứ tất cả chúng tôi đều không ngờ là có một ngày mà lại còn có thể gặp nhau ở cái đất Hoa Kỳ này được nữa. Đấy là những người bạn.
Thưa Linh Già, quý vị để ý một cái điểm rất lý thú của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là khi nói đến hai chữ chia sẻ, những người bình thường người ta liên tưởng ngay đến một người khác phái để có thể cùng là những ngày hạnh phúc khổ đau có nhau, nhưng mà nhà thơ của chúng ta thì liên tưởng ngay đến những người bạn tù, là những người mà đã từng gắn bó với nhà thơ trong suốt những năm tháng khổ hài trước kia ở Việt Nam. Đó cũng là cái đặc điểm của Nguyễn Chí Thiện. Quý khán giả đang theo dõi mục thơ và tù với Nguyễn Chí Thiện trên làn sóng của Little Sài Gòn Radio.